Kính mời thánh đồng đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa được chép ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 4 từ câu 7 cho đến câu số 11. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằng. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Ta cầu nguyện. Lạy Thánh Linh, xin Ngài mở tấm lòng, tâm linh và tâm trí của chúng con, để Ngài đem lại cho chúng con một sự khai sáng, khiến cho Chúa ơi, chúng con nhận biết về mọi ơn lành của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con, và chúng con cũng biết thời điểm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời trong những ngày sau hốt này, để chúng con biết tỉnh thức, chúng con biết bước đi một cách đúng đắn ở trước mặt Ngài, và chuẩn bị đời sống của chúng con không chỉ là để đón mừng một năm mới đang đến, nhưng mà Chúa ơi, chúng con còn sẵn sàng để đón chờ sự hiện đến của Chúa là mặt trời công nghĩa. Ngài cũng sẽ đem đến cho những kẻ trung tín, để chúng con có thể thật sự được Ngài đưa chúng con. Ôi Chúa, là những người trung tín trọn vẹn. Không chỉ là chúng con được cất lên trong thời điểm nếu Chúa đến, trong lúc này Ngài sẽ đưa chúng con không chỉ lên không trung đâu, nhưng mà Ngài sẽ đưa những người trung tín với Chúa được lên tại ngôi vinh hiển. Cầu xin Chúa ban ơn của Ngài ở trên chúng con, phán lời của Ngài vào mỗi tâm linh và đời sống của chúng con trong thời giờ này. Chúng con tạ ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang ở cái thời điểm cuối năm, và điều này làm cho chúng ta suy nghĩ về những cái thời khắc cuối cùng. Và cái phần Thánh Kinh mà chúng ta vừa đọc nói đến sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Cuối cùng của muôn vật nói một cách khác đó là tận thế. Cho nên đây là một cái thời điểm thật là quan trọng lắm, mà nó sẽ xảy ra ở trên toàn thể nhân loại. Và đặc biệt là đối với chúng ta là Hội Thánh, là con cái của Chúa, thì hơn ai hết chúng ta cần phải nhận biết về cái thời khắc quan trọng này, để chúng ta biết cái chương trình của Đức Chúa Trời, thời điểm của Đức Chúa Trời và Ngài đến như thế nào, và chúng ta cần phải sửa soạn ra sao để mà chúng ta có thể đón chào khi mà Chúa đến với chúng ta. Không chỉ là thời điểm cuối cùng, nhưng mà nó còn sẽ là đưa chúng ta vào trong những cái một cái chương trình mới của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta, trong lúc cuối cùng chúng ta suy nghĩ sự cuối cùng vẫn đợi, thì chúng ta cũng phải đợi sự cuối cùng này một cách đúng đắn. Vì vậy, trong cái phần Thánh Kinh khá quen thuộc này, tôi xin được cùng với Hội Thánh chúng ta suy gẫm về cái sứ điệp của Chúa, đó là sự tín trung và thủy chung. Để mình giải thích một chút, là tại vì ở đây là những cái từ Hán Việt. Tín trung nó có nghĩa là trung tín đó. Thì đó là giữ trọn niềm tin, uy tín, sự cam kết, sự trung thành. Còn thủy chung, thủy có nghĩa là khởi thủy đó. Thì nó là cái lúc bắt đầu, cái lúc ban đầu nó như thế nào. Xin lỗi, thủy chung, chung kết có nghĩa là sự cuối cùng. Cho nên thủy chung có nghĩa là từ lúc ban đầu cho đến kết thúc đều được giữ vẹn một cách trọn vẹn, không có thay đổi, không có thay lòng đổi dạ. Và chúng ta biết rằng đó, người Việt của chúng ta thì có một số những cái câu tục ngữ, thí dụ như là đừng có đánh trống bỏ dùi, hay là nửa đường gãy gánh, đầu voi đuôi chuột, hoặc là giả tràng xe cát biển đông. Để nó nói lên là nếu như chúng ta thiếu cái sự kiên trì cho đến cuối cùng đó,
thì những cái công khó của mình trong lúc ban đầu nó sẽ có thể bị mất hết toàn bộ. Cho nên chúng ta biết rằng đó, sự thủy chung là những cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ tới. Và để có được sự thủy chung thì chúng ta phải có sự tín trung. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài không chỉ là mong đợi, kêu gọi chúng ta tin Ngài, nhưng mà chúng ta còn phải tin và theo Ngài cho đến cuối cùng. Chúng ta biết rằng đó, khi mình nói về những cái lúc ban đầu á, thì thường là nó đầy những cái điều dễ dàng, hay là nó đều là có những cái rất là thích thú, nó rất là thuận tiện. Thí dụ như bây giờ khai trương một cái công việc nào đó, hoặc là cái ngày cưới, hoặc là ngày đầu tin Chúa, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái thời điểm mà nó đem lại cho chúng ta rất nhiều những cái điều mà nó phấn khích, dễ dàng. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng đó, khi nói đến cái sự cuối cùng hay là cái sự kết thúc á, thì đôi khi á, chúng ta thấy nó đòi hỏi cần phải có cả một cái sự kiên trì. Chúng ta phải có một cái sự trung tín, bước đi để vượt qua rất là nhiều những cái quãng đường mà có thể có những cái trở ngại khác nhau, thách thức khác nhau, thì chúng ta mới có thể hoàn tất được những cái mục tiêu nào đó, những cái chương trình nào đó một cách trọn vẹn ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên đây là một trong những vấn đề mà xin Chúa giúp cho chúng ta suy nghĩ. Và chúng ta khi nói đến cái sự cuối cùng ở đây đó, để chúng ta có thể suy gẫm rằng đó, nếu như chúng ta nhận biết rằng sự cuối cùng đã gần, có nghĩa là cái thời gian để có thể đi tới cái kết cuộc á, nó ngắn ngủi lắm, nó rất là ngắn ngủi, thì đây là một cái điều mà nó làm cho chúng ta biết rằng trong cái thời khắc đó giống như là chạy một cái cuộc đua marathon, thì cái lúc mà kết cuộc á, nó mà là cái lúc rất là quan trọng. Hay là chúng ta thấy trong cái vòng các cuộc thi đấu thể thao, mà cái vòng chung kết đó là một cái vòng đua có thể nói là hết sức là gay go và đòi hỏi ở nơi con người chúng ta phải có những cái nỗ lực. Và khi suy nghĩ về cái thời điểm cuối cùng thì nó cũng nói lên cho chúng ta thấy mình không thể nào lơ là, hay là chúng ta lại để tâm vào trong những cái vụn vặt, những cái tạm bợ, mà chúng ta phải quan tâm, chú tâm vào những cái gì quan trọng nhất trong cái thời điểm đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để có được sự tín trung và thủy chung đó. Thì trong cái phần Thánh Kinh này, lời Chúa dạy chúng ta có 3 điều. Chúng ta cần có 3 điều. Đó là cầu nguyện, yêu thương và phục vụ. Và tất cả 3 điều này cần phải được thực hiện một cách trọn vẹn, chứ không thể là nửa vời. Do vậy thì xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có sự cầu nguyện trọn vẹn, sự yêu thương trọn vẹn và sự phục vụ trọn vẹn, để thể hiện sự tín trung và lòng thủy chung của chúng ta. Bây giờ điều đầu tiên chúng ta nói đến là sự cầu nguyện trọn vẹn. Có nghĩa là tín trung ở trong mối tương giao với chính mình Chúa. Câu số 7 nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Và bây giờ tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện trong những cái sự cuối cùng? Thời điểm cuối cùng theo những lời tiên tri bày tỏ cho chúng ta biết rằng đó, là vì tội ác sẽ thêm nhiều, lòng ghen ghét và hận thù tràn lan ra. Tư kỷ là những cái gì mà con người thường bày tỏ ở trong cái nếp sống vào cái thời điểm hiện tại, tức là thời điểm cuối cùng này. Và chúng ta cũng biết rằng đó là một cái thời điểm mà lực lượng của sự tối tăm và tội ác đó, nó biết thì giờ của nó gần kết thúc rồi. Cho nên nó tận dụng tất cả mọi cái năng lực của nó để mà nó đem cái sự phá hoại, nó đem tới những cái sự tàn hại đến ở trên loài người. Mà chúng ta biết rằng đó, đối tượng ưu tiên mà nó nhắm tới là hội thánh, là đời sống của cơ đốc nhân. Do vậy thì để đối phó lại trước một cái hoàn cảnh và những cái sự việc nó diễn ra trong cái thời điểm cuối cùng này, thì chúng ta cần phải có sự cầu nguyện. Có nghĩa là chúng ta phải có một cái mối tương giao với Chúa, không thể lơ là được, nhưng mà nó là một cái sự tương giao một cách mật thiết với chính mình Chúa. Và để chúng ta có được sự cầu nguyện trọn vẹn đó thì có hai điều mà ở đây lời Chúa dạy chúng ta, đó là gì? Đó là chúng ta phải khôn ngoan và tỉnh thức. Ở đây cho chúng ta biết rằng đó, sự cầu nguyện khôn ngoan có nghĩa là chúng ta phải sáng suốt, nhìn rõ được tất cả mọi điều nó xảy ra trong ánh sáng thiên thượng của Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Chúng ta phải có một cái nhìn từ trên cao, một cái nhìn thuộc linh chứ không phải là một cái nhìn bằng con mắt thường. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cái thời mà nó đầy dẫy những cái sự loạn lạc, đầy dẫy những cái sự mà hỗn độn, thậm chí là đầy dẫy những cái mà chúng ta có thể nói rằng thật giả khó phân biệt đó, thì hơn lúc nào hết chúng ta cần ánh sáng của Chúa soi dẫn cho chúng ta, để chúng ta có thể có một cái nhìn đúng đắn về tất cả mọi điều xảy ra ở trong chương trình của Chúa và ý định của Chúa, đường lối của Chúa trong từng cái hoàn cảnh, trong từng cái sự việc xảy ra đó là như thế nào. Cho nên chúng ta biết rằng đó, sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan, và lời Đức Chúa Trời là lời của sự sáng, giúp cho chúng ta có được sự khôn ngoan thiên thượng đó. Chúng ta phải có một cái nhãn quan của đức tin, một cái nhãn quan thuộc linh chứ không phải là bằng mắt thường của chúng ta. Cho nên sự khôn ngoan để biết ý Chúa là một điều rất là quan trọng. Như vậy thì khi nói đến sự cầu nguyện, chúng ta phải nói đó là điều thể hiện cái mối tương giao của chúng ta với chính mình Chúa. Và tương giao là hai chiều, không chỉ là những gì mà chúng ta dâng lên cho Chúa, thưa trình với Chúa bằng lời cầu nguyện thôi, nhưng mà chúng ta còn phải được sự soi dẫn, đáp lời cầu nguyện của Chúa và hướng dẫn trong lời của Ngài, ở trong đời sống của chúng ta, trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và chúng ta biết rằng đó, sự tín trung trong sự cầu nguyện đó thì nó cũng giống như là một người lính đứng ở trên vọng canh. Thì chúng ta biết là trong những cái thời khắc mà đêm đen nó dày đặc, và vào lúc cuối cùng, có nghĩa là khi kẻ thù tấn công, thì á, cái điều quan trọng nhất đối với một cái người lính trên vọng canh không phải là người đó bắn giỏi nhất đâu, mà người đó phải là tỉnh thức. Tỉnh thức để nhận định tình hình, và phải giữ cái máy bộ đàm của mình á, với cái headquarter, với trung ương đó, với thiên đàng, chúng ta phải giữ. Nghĩa là lúc nào cái máy đó cũng phải mở chứ không được tắt, và nó phải chứa đựng đầy đủ battery. Do vậy đó thì chúng ta biết rằng đó, sự tỉnh thức này là quan trọng, bởi vì nếu người đó thiếu tỉnh thức, nó sẽ đem nguy hiểm không chỉ là đến cho chính mình thôi, nhưng mà đối với cả doanh trại, đối với bao nhiêu những người khác trong thành nữa. Cho nên đây là một cái điều rất là quan trọng để xin Chúa giúp cho chúng ta có được một sự tỉnh thức. Luôn luôn khi Chúa nói đến cái ngày mà Chúa tái lâm á, thì chỉ có những người nào có sự tỉnh thức và cầu nguyện là những người sẽ được cứu thoát khỏi tất cả những cái tai họa đổ xuống, và mới có thể thấy được chính Chúa Ngài hiện đến ở trong đời sống của mình là như thế nào, và mới có thể được Ngài đón tiếp chúng ta vào trong sự vinh hiển. Cho nên sự tỉnh thức cầu nguyện ở trong đời sống của chúng ta là một cái điều nó hết sức là quan trọng. Kính thưa mà chị em, chúng ta đang ở trong mùa đông, nhiều nơi thì chúng ta biết rằng có bão tuyết, thậm chí là chúng ta thấy là có lụt lội xảy ra. California miền Nam cũng đang gặp những cái trường hợp đó. Và nói chung là bây giờ chúng ta đi ra ngoài trời thì chúng ta cũng thấy là không khí rất là lạnh lẽo. Và cái điều quan trọng chúng ta phải nhớ rằng là Cơ Đốc nhân á, thì chúng ta không phải là cái giống như là cái một cái kêu bạn gì ta, cái hàng thử biểu. Chúng ta không phải là cái hàng thử biểu. Hàng thử biểu á, là nó chỉ giúp cho chúng ta nhận biết được cái nhiệt độ nó là như thế nào thôi, nó nóng hoặc nó lạnh. Chúng ta Cơ Đốc nhân không phải là cái hàng thử biểu, mà chúng ta phải là một cái chiếc máy điều hòa. Nó có nghĩa là khi mà chúng ta thấy mà ở bên ngoài nó giá lạnh chứ gì, thì chúng ta biết rằng mình cần phải điều chỉnh. Mình cần phải điều chỉnh để mà chúng ta có được cái hơi ấm, chống lại đối với cái sự giá lạnh ở bên ngoài đó. Cho nên chúng ta cần biết rằng đó, là giữa một cái thế giới băng giá như thế này, thì chúng ta cần có cái hơi ấm. Mà muốn có được điều đó là chúng ta phải giữ cái mối tương giao của chúng ta một cách mật thiết với chính mình Chúa. Chúng ta nhìn ở bên ngoài, chúng ta có thể thấy rằng á, vào mùa xuân á, thì những cái cây cỏ đồ này kia đó thì nó có thể ra bông này kia nọ, nó có vẻ tốt tươi lắm, nhưng mà khi mùa đông lạnh giá tới thì tất cả đều chết. Chỉ có những cái cây mà cây tùng, cây bách gì đó thì nó mới có thể tồn tại qua mùa đông. Như vậy thì chúng ta biết rằng đó, mùa đông lạnh giá thì không phải là nó không lạnh, nhưng mà tại sao những cái cây như cây tùng, cây bách nó có thể chống chọi lại với cái giá lạnh đó và nó vẫn có thể vượt qua được mùa đông? Là bởi vì bên trong nó có một cái năng lực của sự sống. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để có được năng lực ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta cần có một mối tương giao, và tương giao trọn vẹn với chính mình Chúa. Mà ở đây nói rằng chúng ta phải tỉnh thức, khôn ngoan ở trong cái sự cầu nguyện của chúng ta. Cho nên nguyện Chúa ban ơn để giúp cho hết thảy chúng ta, càng thấy những cái sự khủng hoảng nó diễn ra trong thế giới chừng nào, chúng ta càng phải cầu nguyện nhiều chừng nấy, chứ không phải vì cớ đó mà chúng ta hoảng loạn. Cho nên xin Chúa ban ơn cho hết thảy chúng ta kinh nghiệm được về sự bình an, về cái năng lực đề kháng bởi chính Chúa ban cho chúng ta trong đời sống của mình, để chúng ta có thể vượt thắng được đối với tất cả những cái điều mà nó sẽ phải diễn ra trong cái thời kỳ cuối cùng. Cái điều thứ nhì mà chúng ta nói tới đó là sự yêu thương trọn vẹn. Yêu thương trọn vẹn là tín trung trong mối liên hệ với con người. Trong câu 8 và câu số 9 ở đây nói, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng. Ở đây lời Chúa dạy chúng ta là nhất là. Kiểu nhất là này nó nói lên cho chúng ta cái điều ưu tiên, cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có. Cho nên á, chúng ta cần phải có được cái sự ưu tiên trong tình yêu thương một cách sốt sắng. Tình yêu này nó phải được thể hiện một cách trọn vẹn thì đó chính là cái lòng sốt sắng. Và cái chữ sốt sắng này trong nguyên văn á, của tiếng Hy Lạp á, thì nó nói lên cho chúng ta thấy là một cái sự căng mình ra. Nó cũng giống như là một cái người lực sĩ mà chạy ở trong đường đua đó. Thì á, cái người đó vào cái thời điểm quyết định á, vào cái lúc cuối cùng đó, thì người này phải vận dụng toàn thể cái năng lực của mình, cái sức mạnh của mình để mà vươn tới cái mục tiêu. Như vậy thì cái điều này nó cho chúng ta thấy rằng đó, tình yêu thật trọn vẹn đó thì không phải nó đến từ cảm xúc của con người đâu. Chúng ta yêu không bằng cảm tính của mình đâu nha, mà chúng ta phải yêu bằng ý chí. Giữa một cái thời điểm mà chúng ta biết rằng đó, vì tội ác thêm nhiều, lòng ghen ghét hận thù gia tăng, cho nên đó, nó sẽ dẫn tới một cái hệ quả, đó là làm cho lòng yêu mến của nhiều người nguội dần, thậm chí là lòng yêu mến Chúa nữa. Mà yêu mến Chúa mà nguội dần thì chúng ta không thể nào mà yêu người một cách đúng đắn được, đúng mức được. Mà chúng ta cũng không yêu mình nữa một cách phải lẽ nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là như vậy, để chúng ta có thể không bị những cái điều gì đó từ ngoại cảnh nó tác động ở trong chính mình, thì chúng ta xin Chúa giúp cho mình để chúng ta có được một cái tình yêu đến từ nơi Chúa. Và đó là một cái tình yêu mà nó đòi hỏi chúng ta phải vận dụng cả ý chí của mình, một cái nỗ lực của chúng ta để mà chúng ta yêu. Cho dù chúng ta có thể bị đối xử không có đúng đắn, người ta có thể ghen ghét đối với mình, người ta có thể làm những cái điều mà nó làm cho chúng ta bị tổn thương, tổn hại gì đó, nhưng mà chúng ta không để cho cảm xúc quyết định về cái cách cư xử của chúng ta. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có ý chí, chúng ta quyết định là chúng ta phải yêu, cho dù đối tượng đó, sự việc gì đó nó xảy ra là như thế nào. Và chúng ta thấy ở đây đó, cái hành động của tình yêu được nói tới đó là gì? Đó là, chúng ta hãy xem. Thứ nhất là, ở đây nói, khi chúng ta có lòng yêu thương sốt sắng, thì sự yêu thương sẽ che đậy vô số tội lỗi. Tình yêu che đậy vô số tội lỗi đó, thì nó không có nghĩa là chúng ta bao che cho tội lỗi đâu. Chúng ta dung dưỡng tội ác, chúng ta ngó lơ đối với những cái điều sai phạm, nó không phải như vậy. Nhưng mà bao che tội lỗi có nghĩa là chúng ta không có lên án, chúng ta không có tuyên án, và chúng ta cũng không có rêu rao cái điều đó cho người khác. Cho nên đây là cái điểm mà ở trong châm ngôn á, thì ghi lại cho chúng ta đoạn 10 câu số 12 nói như thế này: sự ghen ghét xui điều cãi lộn, song lòng thương yêu thì lấp hết các tội phạm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta cũng có được một cái tấm lòng yêu thương như vậy. Phải biết rằng đó, trong thời khắc của những ngày cuối cùng thì chắc chắn nó sẽ có rất nhiều những cái điều mà nó ghen ghét nó diễn ra. Thứ nhất là chúng ta phải tỉnh thức để mình không có bị rơi vào trong cái hiểm họa đó, không có rơi vào trong cái cám dỗ đó. Nhưng mà chúng ta phải có giữ mình trong sự yêu mến. Thứ nhì là khi chúng ta có thể gặp bất cứ một cái điều gì đó của ai đó, việc gì đó mà nó làm cho chúng ta có thể là bị tổn thương, thì chúng ta đối lại bằng tình yêu thương và sự bao dung, sự độ lượng, sự tha thứ. Chúng ta phải yêu bằng một tình yêu cao thượng như chính Chúa Ngài đã yêu chúng ta. Và ở đây cũng nói với chúng ta rằng đó là chúng ta phải biết tiếp đãi nhau chớ có cằn nhằn. Phải tiếp đãi đối với nhau. Ở đây nói rằng nhất là trong vòng anh em. Đôi khi chúng ta khó có thể có va chạm gì đối với những cái người ở bên ngoài. Mà nếu có đi nữa đó thì chúng ta dễ dàng tránh đi. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong hội thánh, đối với anh chị em trong Chúa, vì chúng ta gần gũi, chúng ta hiểu biết nhau rất là nhiều, cho nên chúng ta thấy rằng đó là đây là cái môi trường mà đôi khi chúng ta rất là dễ gặp những cái sự mà cọ sát, những cái vấn đề mà nó va chạm, những cái điều mà bất đồng, bất ý, dù là cố ý hay là vô ý hay là gì đó, thì chúng ta biết rằng nó cũng có thể diễn ra như vậy. Do vậy thì ở đây nói rằng nhất là trong vòng anh chị em trong Chúa, và chúng ta phải tiếp đãi nhau và chớ có lầm bầm, chớ có càm ràm, cằn nhằn, lèn èn nữa. Đó là điều mà ở đây lời Chúa dạy chúng ta như vậy. Anh chị em chúng ta thử suy nghĩ ha. Ví dụ như bây giờ đó là có một người cha, một người chồng ở trong gia đình. Và người này đó thì lúc nào thì cũng khen ngợi vợ của ông hàng xóm thì là đẹp, đẹp nết, đẹp việc, đẹp gì đó, đủ thứ đó. Và các con cái của ông hàng xóm thì sao nó ngoan ngoãn, nó dễ thương, nó đủ thứ đó. Nhưng mà khi đối với người vợ và con ở trong gia đình đó, thì vợ thì sao mà nó vụng về, nó làm cái gì cũng sai, làm cái gì nó cũng hư hỏng. Và con cái thì là nó đầy dẫy những cái lỗi lầm, lúc nào cũng càm ràm, lúc nào cũng cằn nhằn. Và kính thưa quý bà chị em, ai giữa vòng chúng ta ở đây muốn ở trong gia đình của mình có một người cha và một người chồng giống như vậy thì xin đưa tay lên. Không ai muốn phải không ạ? Cảm ơn Chúa ha. Như vậy thì chúng ta nhớ rằng tất cả ở đây không người nào muốn ở trong gia đình của mình có một người cha, một người chồng kiểu đó. Chỉ khen ngợi hàng xóm thôi, còn ở trong nhà đó thì chê. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Do vậy đó, chúng ta có một trách nhiệm phải yêu thương trước nhất là đối với hội thánh của mình. Đôi khi có những người họ ca ngợi hội thánh khác, nhưng mà đối với hội thánh mình thì họ lên án, họ chê bai, họ chỉ trích đủ thứ chuyện. Và xin, hồi nãy thì tôi đã hỏi, và ở đây không người nào đưa tay lên để nói muốn trong gia đình của mình có một người cha, người chồng hay là cái loại người kiểu đó. Thì nếu như có ai đó mà nó thuộc cái thái độ đó, cái cách hành xử đó, thì không có cửa ở trong hội thánh của chúng ta. Amen. Yeah. Đừng đến với những người trong hội thánh ở đây, tại vì như đã nói, không ai muốn trong gia đình của Đức Chúa Trời tại đây có một người như vậy. Thì nếu thì đi tìm mấy cái người nào mà nó giống mình á, chứ còn ở đây không có. Amen. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự thể hiện cái tình yêu mến đó đối với hội thánh của chúng ta. Vì đó là lời của Chúa đã truyền dạy cho chúng ta về điều này. Kính thưa hội thánh, chúng ta phải nhớ rằng đó là khi mà ma quỷ nó không thể dùng được những cái sự bắt bớ từ phía bên ngoài, từ ngoại cảnh, khi mà nó bị thất bại trong cái việc đó rồi, thì nó sẽ có thể đưa vào trong hội thánh và nó dấy lên những cái điều á va chạm mà nếu chúng ta không tỉnh thức á, chúng ta sẽ ghen ghét lẫn nhau và nó sẽ phá vỡ. Và chúng ta cũng biết rằng đó, đây là điều mà trong từng quốc gia người ta cũng đã nói như vậy mà. Abraham Lincoln ông cũng đã nói rằng đó, đất nước Hoa Kỳ này sẽ không có bất cứ một cái quyền lực của bất cứ một quốc gia nào có thể phá đổ được nó. Nhưng mà nó sẽ có thể sụp đổ bởi vì cái sự chia rẽ và cái nan đề từ bên trong. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái điều rất là quan trọng mà mình phải biết được ma quỷ nó là như thế nào. Lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải biết mưu trước của nó. Do vậy thì một trong những cái điều mà nguy hiểm nhất là nó xen vào trong hội thánh, nó gieo những cái sự ghen ghét. Chúng ta hãy suy nghĩ một cái căn nhà với những cái kết cấu từ những cái viên gạch làm lên những cái bức tường như thế này đó. Thì chúng ta biết rằng nó cần phải có xi măng một cách tốt để mà nó có thể kết dính tất cả những cái viên gạch này thì nó mới làm cho cái căn nhà nó được vững chắc. Trước giông gió bão tố gì đó thì nó có thể chống chọi lại được. Nhưng mà nếu như bây giờ chỉ là những cái viên gạch nó chồng lên hoặc là nó chỉ dính có một chút xíu xi măng mà thôi thì chúng ta biết rằng khi mà nó gặp giông gió bão tố thì nó sẽ sụp đổ thôi. Thì cũng vậy, xin Chúa giúp cho chúng ta không để cho bất cứ một cái kẽ hở nào giữa những cái viên gạch. Chúng ta là những cái viên đá sống làm nên nhà của Đức Chúa Trời mà. Và chúng ta cần phải kết dính lại với nhau. Và cái gì làm cho chúng ta kết dính? Đó chính là tình yêu thương. Và tình yêu thương phải là trọn vẹn. Không phải chỉ yêu những cái gì mà chúng ta thích, chúng ta muốn, chúng ta mến. Nhưng mà chúng ta phải yêu anh chị em của mình. Giống như chúng ta mong đợi rằng anh chị em cũng yêu chúng ta nữa. Bởi vì chính chúng ta cũng là những con người đầy bất toàn và chúng ta cũng dễ phạm lỗi làm lắm, chứ không phải là chúng ta toàn vẹn gì đâu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể yêu nhau bằng tình yêu vô điều kiện như vậy. Và là một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu đòi hỏi chúng ta phải có ý chí để mà chúng ta quyết định yêu, vâng lời Chúa để yêu, chứ không phải chỉ là theo cái cảm xúc của chúng ta. Và bây giờ chúng ta nói đến cái điều thứ ba, đó là sự phục vụ trọn vẹn. Ở đây nó có nghĩa là sự tín trung trong sứ mạng được Chúa giao phó. Câu 10 và câu 11 ở đây nói như thế này: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Như vậy chúng ta thấy ở đây đó, cái tư duy của cái người quản lý á, hay là người quản gia đó, thì chúng ta phải biết rằng tất cả mọi cái ân tứ mà chúng ta sở hữu trong đời sống của mình á, thì không phải là bởi vì chúng ta tự có, tự tạo nên đâu, nhưng mà là đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngài có thể ban cho chúng ta một số những cái năng khiếu bẩm sinh nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, nếu mà Chúa cho chúng ta có cái năng khiếu đó mà Ngài không ban cho chúng ta có sự khôn ngoan và năng lực, cũng như là tạo cho chúng ta có điều kiện, thì chúng ta cũng không thể nào có thể xây dựng và phát huy được những cái ân tứ đó, hay là những cái khả năng bẩm sinh đó được, những cái tài bẩm sinh đó được đâu. Chúng ta suy nghĩ coi, nếu mà chúng ta sống ở trong đất nước Việt Nam đi, một đất nước mà chúng ta bị chèn ép đủ thứ chuyện, phải không? Bị phân biệt đủ thứ. Thì chúng ta thấy rằng mình khó có thể phát huy được cái gì lắm. Cho dù mình có thể là một cái người có nhiều tài năng bẩm sinh, nhưng mà điều kiện không cho phép. Nhưng mà tại sao ở đất nước Hoa Kỳ chúng ta có thể được phát triển? Thì như vậy chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo mọi điều kiện cho chúng ta. Ngài không chỉ là ban cho chúng ta những cái khả năng bẩm sinh, nhưng mà Ngài cũng tạo cái môi trường và điều kiện tốt lành nhất để chúng ta có thể được xây dựng, tăng trưởng, phát huy để chúng ta có thể hiệu quả được trong những cái tài năng của mình. Cho nên tất cả những cái điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta biết rằng đó, Chúa là chủ, Ngài là đấng ban cho hay là giao phó cho chúng ta các ta lân, các nén bạc. Còn chúng ta chỉ là những người quản lý. Quản lý ở đây không chỉ là giữ lấy nó, đem chôn dưới đất cho nó kỹ, nhưng mà là để chúng ta có thể sử dụng nó như thế nào đó, và đem lợi không phải là cho chính mình, mà lợi cho chủ. Chúng ta biết rằng đó, lời Chúa trong đoạn 16 của sách của âm Luca nói đến đó, là những người làm công mà một cách quỷ quyệt đó, lấy của làng làm lệnh, cho nên là của chủ mà chủ biết cái người này rất là bất trung, cho nên là chúng ta thấy là muốn đuổi việc cái người đó. Cho nên cái người này á, là trước đó là đã coi như là tham nhũng, đã coi như là hút ruột lấy tiền gì đó, thâm lạm công quỹ gì đó của chủ giao phó cho mình, trục lợi cho cá nhân của mình. Nhưng mà bây giờ chủ phát hiện và bây giờ sắp sửa là bị đuổi việc, cho nên anh ta tiếp tục làm gì nữa? Anh ta tận dụng cái thời cơ, thời điểm mà cuối cùng còn lại đó, trước khi bị đuổi việc đó, thì anh ta mới đem mấy cái giấy nợ của nhiều người ra. Và bây giờ anh tự tuyên bố là tha nợ cho người ta. Để làm gì? Để khi mình bị thất nghiệp rồi đó, thì họ có thể tiếp đón mình. Nghĩa là ở đó cho chúng ta thấy rằng đó là một kẻ làm công hay là một người quản gia bất nghĩa, lợi dụng tất cả những cái gì mà của chủ giao phó cho mình để trục lợi cho cá nhân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó là một người bị lên án. Như vậy thì chúng ta xin Chúa giúp cho mình để chúng ta phải là những người quản gia một cách ngay lành và trung tín với chính mình Chúa. Và sự tín trung của người quản gia đó không phải để đem lợi ích cho chính mình, nhưng mà là để đem lợi ích đến cho người chủ của mình. Và bây giờ cách thức để chúng ta phục vụ một cách trọn vẹn đó là gì? Nếu mà bây giờ chúng ta phải nói, có nghĩa là giảng dạy hay là khích lệ hay là khuyên bảo đối với những người khác, ngay cả chúng ta biết rằng đó là lời nói bình thường của chúng ta phải có ân hậu, được nêm thêm muối để giúp ích cho người nghe nữa. Cho nên đó, ở đây cho chúng ta thấy rằng đó, chúng ta đừng bao giờ nói những cái gì gọi là quá lời. Và thậm chí là chúng ta nói đúng lời thì cũng phải là đúng thời điểm và đúng cái chừng mực nữa. Chứ đôi khi chúng ta biết nhiều quá và chúng ta cứ như thế mà chúng ta nói tuôn ra hết và không phân biệt được đối tượng nữa. Đôi khi có những cái lời mà mình chỉ có thể nói với riêng người đó thôi, hay là với một vài người nào đó có liên hệ, có trách nhiệm, chứ không phải là đi rêu rao ở bên ngoài. Cho nên như vậy thì xin Chúa giúp cho chúng ta để cái lời nói của chúng ta luôn đem lại sự khích lệ, nâng đỡ và gây dựng đối với anh chị em của mình. Đừng bao giờ chúng ta chỉ là nhìn những cái vết chân ruồi trong một cái bức tranh. Một cái bức tranh đẹp mà chỉ chăm chú vào những cái nút giống như vết chân ruồi thôi, thì đó là không nên. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta trong lời nói của mình được ơn của Chúa. Cái thứ nhì là nếu như chúng ta phải làm bất cứ một công việc nào đó thì chúng ta phải nhờ sức của Chúa. Bởi vì nếu không nhờ sức của Chúa đó thì chúng ta mệt mỏi, chúng ta dễ nản lòng và chúng ta có thể bỏ cuộc. Khi chúng ta gặp một vài cái trở ngại, khi chúng ta thấy người ta dường như không có khen ngợi mình thì chúng ta cũng có thể dễ bỏ cuộc lắm. Vì vậy mà chúng ta phải làm như nhờ sức của Chúa ban cho. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể thật sự phục vụ một cách trọn vẹn mà thôi. Và cái mục đích của sự phục vụ là gì? Thì ở đây nói với chúng ta rằng đó là để cho Đức Chúa Trời Ngài sẽ được vinh hiển, chứ không phải là để cho chính mình được khen ngợi hay là được vinh hiển gì hết. Chúng ta cần phải suy nghĩ rằng đời sống của chúng ta ở trong cái tư cách của một người quản gia đó, thì nó cũng giống như là cái vòi nước, cái ống nước đó. Thì chúng ta biết rằng đó là cái vòi nước á, mà kể cả cái ống nước luôn nữa, thì nó không có sản xuất ra nước được. Không. Mà nó chỉ là nhận rồi dẫn truyền cái nguồn nước được cung cấp bởi cái nguồn, phải không ạ? Để nó chảy đến một cái khu vườn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là một cái ống dẫn nước và cái vòi nước là để tưới những cái bông hoa ở trong khu vườn đó, để nuôi dưỡng nó và làm cho nó được phát triển ra, được đâm hoa và kết trái. Chúng ta biết rằng đó, hội thánh của Chúa là ruộng của Đức Chúa Trời cày. Nó là cái khu vườn thượng uyển mà Chúa đã tuyển chọn những cái loại cây trái ha, một cách tốt lành nhất và cần phải được chăm sóc một cách tốt nhất. Và bây giờ Ngài đã tuyển chọn một số những nhân công là những người bạn đồng công với Đức Chúa Trời, cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Mà chính Ngài mới là người chủ. Thì bây giờ chúng ta biết rằng đó, Ngài đã đặt những cái ống nước và những cái vòi nước. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái ống nước đó nó cần phải hoạt động. Cái vòi nước nó phải được mở ra, không có lười biếng. Lời Chúa dạy chúng ta rằng đó là chớ có lười biếng, nhưng mà chúng ta phải siêng năng trong sự hầu việc Chúa. Rủa ba đoạn 12 nói như vậy. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải hầu việc Chúa. Cho nên hầu việc Chúa phải có một cái sự siêng năng. Nếu không thì chúng ta sẽ làm cho cái dòng chảy đó nó bị đứng lại. Nó không thể nào tuôn đổ ra, không có tưới thấm gì được cho cây trái ở trong khu vườn của Đức Chúa Trời. Và thứ nhì là chúng ta phải giữ cho nó được trong sạch. Không có để cho nó bị vấy bẩn, không có để cho nó bị vỡ. Nếu chúng ta làm theo ý riêng của mình á, thì chúng ta sẽ có thể làm cho hư hỏng đi cái ống nước hay là cái vòi nước đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta nhận biết rằng mình chỉ là một cái ống và một cái vòi nước thôi. Nhưng mà nó cần phải được mở ra một cách đúng đắn. Để mà nó có thể dẫn truyền tất cả mọi ân tứ và hạnh phước. Để mà nó có thể chăm sóc gây dựng cho những cái cây trái ở trong vườn thượng uyển của vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Cho nên nguyện Chúa cho chúng ta thấy hội thánh của Chúa là khu vườn thượng uyển của chính Chúa. Chúng ta có một trách nhiệm. Mỗi anh chị em của chúng ta là một cây trái mà Kinh Thánh gọi là cây công bình. Chúng ta là những cái cây hoa. Chúng ta cần phải đơm hoa và kết trái cho chính mình Chúa. Mà muốn như vậy thì những người phục vụ, chúng ta cần phải có một cái tâm tình của một người quản gia ngay lành và trung tín ở trước mặt Chúa. Vì vậy chúng ta thấy rằng đó, ở đây chúng ta đừng bao giờ mình so sánh ân tứ của mình với ân tứ của người khác. Vì mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái ân tứ khác nhau mà Chúa ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa ban cho chúng ta có được cái sự phục vụ với thái độ luôn khiêm nhường. Nhờ cậy ở nơi chính mình Chúa và trung tín hay là tín trung đó, thì chúng ta phải làm luôn luôn chứ không phải là làm trong lúc nào đó mình thích. Không thích thì không làm. Nhưng mà chúng ta cần phải có một sự tín trung. Như vậy chúng ta đi tới cái phần kết luận cho cái lời Chúa dạy chúng ta ở đây. Đó là chúng ta biết rằng sống tín trung và thủy chung đó thì nó đặc biệt là trong cái thời kỳ cuối cùng này đó, thì không phải là chúng ta ngồi yên chờ Chúa đến đâu. Nhưng mà chúng ta cần phải thể hiện bằng một đời sống tích cực và trọn vẹn qua ba phương diện, phải không? Đối với Đức Chúa Trời, tức là hướng thượng, thì chúng ta cần phải có một cái sự cầu nguyện hay là một cái sự tương giao một cách trọn vẹn với Chúa. Thứ gì là đối cùng nhau thì chúng ta cần phải yêu thương một cách trọn vẹn. Và thứ ba, đối với trách nhiệm mà Chúa kêu gọi và giao phó cho chúng ta thì chúng ta giữ lòng trung tín trọn vẹn, tận dụng tất cả mọi ta lân nén bạc mà Chúa giao phó cho chúng ta để sinh lợi cho Chúa của chúng ta. Kính thưa hội thánh, ở trong điển tích của Trung Hoa đó thì có kể lại cái câu chuyện gọi là Nhạc Dương Tử Thê. Thì Nhạc Dương Tử và vợ trong thời Hậu Hán thì ghi lại rằng Nhạc Dương Tử là một học trò. Và vào cái thời xưa đó mà, đôi khi người vợ ở nhà phải lo rất là nhiều công việc về sinh kế để cho người chồng có thể yên tâm mà lo ăn học, rồi đi lên trên kinh đô để mà đi học rồi đi thi đồ này kia đó. Thì Nhạc Dương Tử anh ta đi lên trên kinh đô học ở tại đó trong vòng một năm thì nhớ nhà nhớ vợ này kia nọ đó, cho nên anh bỏ đi về làng của mình. Và khi đến nhà thì mới gặp vợ của anh đang ngồi dệt lụa. Và khi cô thấy chồng của mình về, hỏi ủa sao anh về, thì nói giờ nhớ nhà nhớ em quá cho nên anh về thăm. Thì cô ấy sẵn cầm luôn cái kéo, cắt luôn cái vải, cái tấm lụa mà cô ấy đang dệt. Và cô ấy nói đến một cái điều mà nó ghi lại, bây giờ ta gọi là bán đồ di phế hay là tiền công tận phế. Bán đồ di phế có nghĩa là đó, nửa đường gãy gánh đó, nửa đường mà bỏ cuộc. Và tiền công tận phế có nghĩa là những cái gì mình đã làm từ trước, bao nhiêu công lao của mình đã khó nhọc từ trước, nhưng mà đến kết thúc thì phế bỏ hết. Giống như một cái người mà chạy đua chẳng hạn, gần đến đích thì dừng lại, ngồi nghỉ. Thì bao nhiêu những cái nỗ lực của người đó trong suốt cả cái chặng đường đua dài từ lúc đầu thì coi như là phế bỏ hết. Cho nên xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta biết rằng chúng ta đang ở một cái thời điểm cuối cùng. Đây là lúc mà chúng ta cần phải giữ lấy một cái tấm lòng trung tín hơn hết. Chúng ta có thể là những người đã có một khởi đầu tốt, nhưng điều quan trọng mà Chúa đang kêu gọi chúng ta là chúng ta cũng phải có một kết thúc tốt. Rất nhiều người ở trong hội, trong lịch sử tuyển dân đó, ghi lại cho chúng ta rằng họ có một cái khởi đầu tốt nhưng mà một cái kết thúc không tốt. Hãy nhìn xem, giống như là Samson đi. Samson là một người rất là mạnh mẽ, từ lúc ban đầu đánh tan những cái đạo quân thù, nhưng mà cái kết thúc của Samson thì không tốt, bởi vì không có trung tín nương cậy ở nơi chính Chúa trong những cái lúc cuối cùng. Rồi chúng ta cũng thấy như là ông vua Saul, vua đầu tiên của Israel cũng vậy. Ban đầu ông là một người đầy dẫy thánh linh, một người rất là tốt, khiêm nhường nữa, nhưng mà chúng ta thấy ông lại có một cái kết thúc không tốt. Kể cả David là một cái người mà chúng ta có thể nói rằng ông là một cái người rất là yêu mến Chúa, vâng lời Chúa này kia đó, ông có một cái khởi điểm rất tốt. Thế nhưng mà vào lúc cuối cùng thì chúng ta thấy rằng ông đã có rất nhiều những cái sự thảm bại. Rồi chúng ta cũng thấy một người khác là vị vua Salomon là một người rất khôn ngoan. Và chúng ta thấy ông là một người có một khởi đầu rất tốt, khiêm nhường, nhờ cậy ở nơi chính Chúa và sự khôn ngoan của Ngài để trị vì và đem lại sự hưng thịnh cho đất nước. Nhưng mà chúng ta thấy đến cuối cùng ông hoàn toàn thất bại. Cho nên đây là một bài học rất quan trọng cho mỗi người trong chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta noi theo gương của Chúa chúng ta. Ngài trung tín vâng phục cho đến cuối cùng, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta trung tín như chính Chúa. Và xin Chúa cũng cho chúng ta noi theo bước chân của Phao-lô. Bởi vì ông đã làm xong sự chạy, đã đánh trận tốt lành và giữ được đức tin. Bởi đó ông đã nhận được mão triều thiên, vinh hiển. Và ông nói rằng điều đó không chỉ dành cho ông thôi, nhưng mà cũng dành cho tất cả những người nào có một cái tấm lòng trông đợi nơi Chúa như vậy. Và sửa soạn chính mình để có thể tín trung và thủy chung. Bây giờ kính mời Hội Thánh chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đây là một điều mà xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta. Vì hết thảy chúng ta rồi sẽ phải gặp Chúa và đối diện với chính mình Ngài. Người chủ sẽ kêu hết thảy những đầy tớ Chúa là những người đã được giao phó các ta lân, các nén bạc, và chúng ta mỗi người sẽ phải khai trừ. Bây giờ chúng ta hãy đến với Chúa cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho chúng ta là người đầy tớ nghe lành và trung tín.